Nam Anh xin kính chào quý vị. Và sau đây xin mời quý vị đến với một bài viết của tác giả Bonnie S. Glaser và Gregory Pauling qua sự diễn dịch của Phan Trinh. Bài có tên Xóa nhỏ biên giới Biển Đông. Trích dẫn một số nội dung đáng chú ý. Chính sách hợp tác phát triển là chủ trương từ thời Đặng Tiểu Bình, tóm gọn trong 12 chữ: chủ quyền, chúc ngã, cát trí, tranh nghị, cộng đồng, khai phát. Chủ quyền của ta, tức là của Trung Quốc, gác qua tranh chấp, hợp tác phát triển. Mục tiêu của hợp tác phát triển, nói cách khác, là thúc đẩy các nước tranh chấp chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc. Việc ép buộc Manila và Hà Nội phải hợp tác phát triển, tức chia gia tài, nguyên họ làm chủ cho Trung Quốc, là góp phần hợp thức hóa khẳng định của Trung Quốc rằng từ lâu họ có quyền đối với toàn bộ Biển Đông. Điều này đi ngược lại phán quyết của Tòa Trọng Tài 2016 và Công ước Liên Hiệp Quốc tế về Lục Biển. Trữ lượng dầu và khí đốt tại thềm lục địa Philippines và Việt Nam thực ra chỉ là một giọt nước trong thùng nước nhu cầu của Trung Quốc. Mục đích chính khiến cho Trung Quốc ép thiên hạ hợp tác phát triển không phải là để thỏa mãn cơn khát năng lượng, mà là để đẩy mạnh yêu sách chủ quyền. Một bước tương đối dễ làm là chuyển đổi trọng tâm của tuần tra bảo vệ tự do hàng hải, vốn được các nước châu Á xem như chỉ liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ và của thương mại đường biển, thành tuần tra bảo vệ tự do sử dụng biển. Tức mọi hoạt động sử dụng biển hợp pháp là điều Trung Quốc vẫn thường đe dọa trực tiếp. Việc này sẽ làm cho các nước Đông Nam Á tự tin hơn hẳn khi đứng lên đối mặt với áp lực từ Trung Quốc. Và đó là tín hiệu cho thấy Mỹ cam kết bảo vệ tự do của họ, chứ không chỉ của Mỹ. Điều vừa kể kết hợp với cam kết bảo vệ Philippines nếu bị Trung Quốc tấn công khi khai thác biển và thềm lục địa của mình sẽ gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ. Ngày 25 tháng 5 năm 2018, hai tàu hải quân Mỹ tham gia cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa để đáp trả những lấn lướt quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông. Vài ngày sau đó, tại đối thoại Shangri-La, khi được một đại tá quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, gọi tắt là PLA, đặt câu hỏi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nói rằng, chúng tôi không tuần tra tự do hàng hải chỉ cho Mỹ mà thôi. Đó là tự do của mọi quốc gia, bất kể lớn nhỏ, có nhu cầu di chuyển qua vùng biển này vì sự thịnh vượng của đất nước họ và họ có quyền làm như vậy. Tuy nhiên, bất chấp những lời lẽ hùng hồ tương tự, cùng việc gia tăng các cuộc tuần tra của Hải quân Mỹ, Trung Quốc vẫn tiếp tục thành công trong việc hạn chế tự do tại Biển Đông, đặc biệt hạn chế tự do của các nước láng giềng. Hành vi của Trung Quốc khiến cho các nước đang phát triển phải trả giá đắt về kinh tế và hơn nữa đe dọa luật pháp quốc tế cũng như đe dọa quyền lợi của Mỹ có được nhờ duy trì nền trật tự dựa trên những đồng thuận pháp lý. Trung Quốc buộc thiên hạ tự trói. Có một năm qua, Trung Quốc đã hung hăng hạn chế hoạt động của các nước láng giềng tại Biển Đông hai lần trong khoảng thời gian đó, lần đầu vào tháng 7 năm 2017 và thêm một lần nữa vào tháng 3 năm 2018. Họ cưỡng ép Việt Nam bằng cách đe dọa dùng vũ lực buộc Việt Nam phải ngưng hai dự án khai thác khí đốt thiên nhiên ngay tại thềm lục địa của Việt Nam. Đối với Philippines, Bắc Kinh cũng ép buộc họ phải tham gia hợp tác phát triển dầu khí với Trung Quốc tại khu vực thềm lục địa mà Tòa án Quốc tế La Hay năm 2016 đã phán quyết là hoàn toàn thuộc chủ quyền của Philippines. Sự việc diễn tiến như sau. Vào cuối tháng 3 năm 2018, chính quyền Việt Nam đã ra lệnh vào phút chót yêu cầu công ty năng lượng Tây Ban Nha Repsol phải ngưng hoạt động tại một dự án khai thác dầu khí tại mỏ cá rồng đỏ Repsamper. Công ty Repsol lúc đó đã cho một giàn khoan khởi hành đến khu vực và đã chi khoảng 200 triệu Mỹ Kim cho dự án. Một sự kiện tương tự xảy ra vào tháng 7 năm 2017, khi Repsol bắt đầu khoan một giếng dầu tại lô gần kề vị trí trên thì bị ra lệnh phải ngừng, sau khi chính quyền Trung Quốc đe dọa sẽ tấn công các tiền đồn của Việt Nam trong khu vực nếu Repsol tiếp tục hoạt động. Đến thời điểm đó, Repsol đã chi khoảng 300 triệu Mỹ Kim cho dự án. Vào đầu tháng 5 năm 2018, công ty Nga Rosneft bắt đầu khoan một giếng dầu tại mỏ Lan Đỏ Lô 06.1 là một phần của dự án năng lượng ngoài khơi quan trọng nhất của Việt Nam. Vào đầu thập niên 2000, công ty BP cùng các đối tác gồm cả ConocoPhillips đã xây dựng đường ống dẫn Nam Công Sơn để tái khí đốt từ mỏ Lan Tây Lô 06.1. Nhưng từ năm 2008 đến năm 2012, ConocoPhillips đã bán mọi sở hữu của họ tại Việt Nam, kể cả quyền lợi của họ trong dự án này, vì bị Trung Quốc áp lực. BP cũng làm theo. Vào năm 2010, họ đồng ý bán mọi sở hữu cho công ty Nga là TNK-BP, sau đó được Rosneft sáp nhập. Dù số liệu phỏng đoán có thể thay đổi theo năm, nhưng lô 06.1 cung cấp đến khoảng 10% toàn bộ nhu cầu năng lượng của Việt Nam, khiến dự án này đóng vai trò then chốt cho an toàn năng lượng của Việt Nam. Cho đến nay, các công ty Nga hoạt động dầu khí ngoài khơi Việt Nam chưa bị áp lực tương tự như các đồng nghiệp phương Tây, nhưng không rõ tình trạng này sẽ còn kéo dài hay không. Đáp lại thông báo của Rosneft cho rằng họ sẽ khoan dầu tại một giếng mới tại lô 06.1. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, tôi muốn lặp lại rằng không nước nào, không tổ chức, công ty hay cá nhân nào có thể mà không được phép của chính quyền Trung Quốc tiến hành khai thác dầu khí và các hoạt động khai thác khác. Trong vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc, chúng tôi kêu gọi các bên liên quan phải nghiêm túc tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc và không làm gì có ảnh hưởng đến quan hệ song phương cũng như hòa bình và ổn định khu vực. Trong khi đó, phía bên kia có Biển Đông. Trong hơn một thập kỷ qua, Philippines luôn nóng lòng khai thác dự trữ khí đốt thiên nhiên nằm dưới bãi Cỏ Ron, Red Bank, nhưng bị cản trở vì Trung Quốc phản đối. Năm 2011, một tàu thăm dò do công ty Forum Energy thuê. Công ty này có đa số cổ phần do tập đoàn năng lượng PSP Philippines sở hữu, đã bị tàu hải quân Trung Quốc xua đuổi khỏi khu vực. Công ty này tìm cách thăm dò trở lại vào năm 2014, nhưng bị chính quyền Philippines ngăn cản vì lúc đó chính quyền đang theo đuổi vụ kiện Trung Quốc trước tòa trọng tài ở La Hay. Philippines thắng kiện vào tháng 7 năm 2016, khẳng định chủ quyền tuyệt đối tại bãi Cỏ Ron. Thế nhưng Manila vẫn chưa dám thách thức cơn giận của Bắc Kinh bằng cách bật đèn xanh cho khai thác. Đến tháng 5 năm 2017, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho báo chí biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo ông rằng nếu Manila đơn phương khai thác tài nguyên tại bãi Cỏ Ron thì điều đó có nghĩa chiến tranh sẽ xảy ra. Không có chỗ dựa nào, Manila bèn thương lượng với Bắc Kinh để Trung Cộng cùng hợp tác phát triển dầu khí trong khu vực. Dù quan chức hai nước tỏ ra hồ hởi, nhưng chưa có chi tiết nào về cuộc dàn xếp này được tiết lộ. Hiến pháp Philippines yêu cầu chính quyền phải bảo vệ quyền của quốc gia đối với các quặng mỏ thiên nhiên, kể cả các quặng mỏ ngoài khơi. Với phán quyết năm 2016 của tòa La Hay trao bãi Cỏ Ron vào tay Philippines, nhiều chuyên gia pháp luật trong nước, gồm cả vị quyền chánh án tòa tối cao, đã phản bác chiêu thức hợp tác phát triển vì xem đó là vi hiến. Trung Quốc từ lâu luôn dùng chiêu thức hợp tác phát triển để quản trị tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải với các nước láng giềng, trong lúc họ vẫn mở rộng kiểm soát đối với chính vùng lãnh thổ và lãnh hải đang tranh chấp. Đặng Tiểu Bình là người đầu tiên đưa ra chính sách gạt qua tranh chấp cùng nhau phát triển vào cuối thập niên 1970 khi đề nghị Nhật cùng hợp tác phát triển tài nguyên tại vùng biển quanh vùng đảo Senkaku, Điếu Ngư vào thập niên năm 1980. Đặng lại đề nghị hợp tác phát triển quần đảo Trường Sa với Philippines, nhưng khái niệm của Bắc Kinh về việc gạt qua tranh chấp, hợp tác phát triển lại gắn chặt với việc đẩy mạnh yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Trong tiếng Trung Quốc, chính sách này được viết bằng 12 chữ: chủ quyền chúc ngã, các trí tranh nghị, cộng đồng khai phát, chủ quyền của ta, tức Trung Quốc, gạt qua tranh chấp, hợp tác phát triển. Mục tiêu của hợp tác phát triển, nói cách khác, là thúc đẩy các nước tranh chấp chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc. Trong hầu hết trường hợp thì các nước láng giềng của Trung Quốc chỉ khai thác tài nguyên trong khu vực hoàn toàn là của họ, nơi họ có chủ quyền không thể tranh cãi. Bãi Cỏ Ron Red Bank được chính thức công nhận là một phần của thềm lục địa Philippines trong phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế năm 2016. Bãi Tư Chính, tức là Vanwa Bank, nơi bao gồm lô dầu khí mà công ty Repsol dự định khoan, được xem như một phần của thềm lục địa Việt Nam trong thỏa thuận với Indonesia và Malaysia. Nó nằm ngoài bất cứ yêu sách có thể có nào của Trung Quốc, vốn chỉ giới hạn ở vùng biển quanh các đảo tranh chấp. Việc ép buộc Manila và Hà Nội phải hợp tác phát triển, tức chia tài nguyên họ làm chủ cho Trung Quốc, là góp phần hợp thức hóa khẳng định của Trung Quốc rằng từ lâu họ có quyền đối với toàn bộ Biển Đông. Điều này đi ngược lại với phán quyết của Tòa Trọng Tài 2016 và Quy ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, vốn cấp cho các nước quyền độc quyền khai thác tài nguyên tại thềm lục địa của nước mình. Nếu Việt Nam và Philippines bị ép buộc phải tham gia hợp tác phát triển và từ bỏ quyền độc quyền của mình, thì điều đó sẽ là cú đánh rất mạnh vào nền trật tự dựa trên pháp lý và vào uy tín của Mỹ với tư cách là người bảo vệ trật tự. Trả giá quá đắt. Một điều quan trọng cần lưu ý là hành xử của Bắc Kinh ở Biển Đông không có liên quan gì đến nhu cầu năng lượng khổng lồ của họ. Cơ quan Thông tin Năng lượng Energy Information Agency của Mỹ ước tính rằng Biển Đông có trữ lượng 14.000 tỷ mét khối khí đốt và từ 16 đến 33 tỷ thùng dầu, hầu hết nằm dưới thềm lục địa của các nước Đông Nam Á, láng giềng của Trung Quốc. Để dễ hình dung, nên biết là nhu cầu năng lượng của Trung Quốc năm 2018 dự kiến là sẽ lên đến 12,5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Trữ lượng dầu và khí đốt tại thềm lục địa Philippines và Việt Nam thực ra chỉ là một giọt nước trong thùng nước nhu cầu của Trung Quốc. Mục đích chính khiến Trung Quốc ép thiên hạ hợp tác phát triển không phải là để thỏa mãn cơn khát năng lượng, mà là để đẩy mạnh yêu sách chủ quyền của họ. Với các nước láng giềng Trung Quốc, việc thiếu khả năng để độc lập khai thác tài nguyên năng lượng khiến cho họ phải trả giá đắt. Philippines sản xuất gần nửa nhu cầu điện cho đảo chính của nước này là Luzon, từ một nguồn duy nhất là mỏ khí đốt Malampaya, được ước tính sẽ bắt đầu cạn vào khoảng năm 2024. Trừ khi tìm được nguồn thay thế, đất nước này sẽ phải hoặc nhập khẩu một khối lượng lớn khí đốt, hoặc sử dụng các nguồn năng lượng khác để cung cấp điện, hoặc đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng. Bãi Cỏ Ron là chọn lựa tối ưu của Manila để thay thế nguồn cung cấp từ mỏ khí Malampaya. Nhưng nội việc chuẩn bị khai thác mỏ khí mới này cũng mất khoảng 10 năm. Chậm khai thác ngày nào thì giá phải trả lại càng cao thêm ngày nấy. Sau khi ngưng dự án của Repsol tại mỏ Cá Rồng Đỏ, công ty dầu khí nhà nước Petro Việt Nam đưa ra lời thú nhận hiếm hoi rằng căng thẳng ở Biển Đông đã ảnh hưởng xấu đến hoạt động khai thác và khai khoáng ngoài khơi của công ty. Sản lượng dầu thô của Việt Nam năm nay dự kiến sẽ giảm xuống còn 227.000 thùng mỗi ngày, giảm 14,7% so với năm 2017. Hà Nội cũng có thể phải trả hàng trăm triệu Mỹ Kim cho Repsol và đối tác. Tệ hơn nữa là ảnh hưởng lâu dài trong khả năng thu hút các công ty nước ngoài đến khai thác tài nguyên năng lượng ngoài khơi Việt Nam. Đến năm 2015, thì các công ty dầu khí BP, Chevron và ConocoPhillips đều đã bị ép từ bỏ dự án đầu tư vì đe dọa của Trung Quốc đối với tài sản và nhân sự của họ. Các vụ Trung Quốc đe dọa như thế đã leo thang nhanh vào giữa những năm 2000. Không kể các công ty Nga như Rosneft và Gazprom, chỉ có ít công ty nước ngoài dám đầu tư vào khai thác năng lượng ngoài khơi Việt Nam. Dự án hứa hẹn nhất hiện còn manh nha là kế hoạch tham vọng của ExxonMobil khai thác khí đốt ở mô Cá Voi Xanh, cách đường lưỡi bò của Trung Quốc khoảng 10 hải lý. Nhưng công ty này cũng đã hoãn việc đưa ra quyết định đầu tư cho đến năm 2019. Mỹ cần phản ứng mạnh. Một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng đòi hỏi mọi hoạt động hàng hải đúng luật phải được bảo vệ, gồm cả quyền hạn của các nước ven biển đối với tài nguyên thuộc vùng biển và thềm lục địa của họ. Nếu Mỹ chứng minh họ có thể bảo vệ quyền tự do hàng hải quân sự của Mỹ mà không bảo vệ được tự do hàng hải rộng hơn của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, thì vị trí của Mỹ trong khu vực sẽ suy yếu trầm trọng. Các nước châu Á sẽ thấy sự hiện diện của Mỹ chẳng có giá trị bao nhiêu nếu Mỹ không giúp được họ bảo vệ quyền lợi hoặc duy trì luật lệ quốc tế. Và điều này sẽ càng khiến họ không mặn mà ủng hộ Washington và càng dễ dàng thỏa thuận, kể cả trong các thỏa thuận bất công với Bắc Kinh vì họ không còn lựa chọn nào khác. Bị phân tâm bởi các khủng hoảng khác và cũng vì chưa quen đối phó với một kẻ thách đố chuyên gây áp lực nhưng né tránh vũ lực, cách phản ứng của Washington đến nay là hoàn toàn chưa thỏa đáng. Trong buổi điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 15 tháng 5, 2018 vừa qua, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ là ông Alex Gorn nói rằng chính sách của chính quyền Trump tại Biển Đông gồm có bốn việc: các cuộc tuần tra tự do hàng hải, ngoại giao pháp lý, trợ giúp an ninh hàng hải và ủng hộ Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN, trong việc thương lượng về quy tắc ứng xử với Trung Quốc. Nhưng tất cả những việc này đều là cốt lõi của chính sách Biển Đông của Mỹ từ thời chính quyền Obama. Và tuy cần thiết, bốn việc này hoàn toàn chưa đủ để ngăn cản Trung Quốc ra sức hạn chế tự do sử dụng biển. Chính quyền Mỹ nên tích cực hơn để cộng đồng quốc tế lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc và cần bảo đảm rằng Bắc Kinh sẽ phải chịu hậu quả xấu về ngoại giao và bị cô lập nếu lấn lướt quá đáng. Để đạt mục tiêu đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đi một bước quan trọng vào cuối tháng 5 2018 khi hủy lời mời Hải quân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Hải quân Vành đai Thái Bình Dương, gọi tắt là RIMPAC, cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới. Trong một phản ứng mà phát ngôn viên Bộ Quốc phòng gọi là phản ứng đầu tiên đối với việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, hủy lời mời đặt ra một cái giá về uy tín đối với Trung Quốc, và những việc như thế cần phải được tiếp tục, nhất là khi phối hợp được với các đối tác quốc tế khác. Dịp kỷ niệm 2 năm phán quyết 2016 của Tòa Trọng tài La Hay là một cơ hội khác để Mỹ lên tiếng mạnh mẽ chống lại áp lực lấn lướt của Trung Quốc. Nhưng giá phải trả vì bị hạ uy tín vẫn chưa đủ, khiến cho Bắc Kinh phải điều chỉnh yêu sách để thay đổi hành vi, để đạt mục tiêu. Mỹ sẽ phải sử dụng một chiến lược đẩy lui quy mô lớn hơn, có thể gây ra nguy cơ đụng chạm quân sự với Trung Quốc cao hơn. Nếu chọn phản ứng cứng rắn nhằm ngăn cản Trung Quốc thay đổi hiện trạng Biển Đông, một bước then chốt là Mỹ cần tái khẳng định và làm rõ những cam kết đã có trong hiệp ước với Philippines. Một tuyên bố rộng rãi của Mỹ sẽ có thể giảm thiểu khả năng Trung Quốc dùng vũ lực chống lại Philippines. Đó là tuyên bố Mỹ sẽ xem bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào binh sĩ, tàu bè hoặc máy bay của Philippines trên Biển Đông đều nằm trong phạm vi hiệu lực của Hiệp định bảo vệ lẫn nhau mà hai nước đã ký. Vụ Trung Quốc quấy nhiễu hoạt động tiếp tế cho thủy quân lục chiến Philippines tại bãi cỏ mây Second Thomas Roy vào tháng trước. Vụ này có một tàu hải quân và một tàu hải cảng Trung Quốc tham gia, là một nhắc nhở cho thấy cần đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn trước để tránh xung đột sau, để làm cho cam kết của Mỹ trở nên đáng tin hơn. Giới chức Mỹ cần thúc đẩy Philippines áp dụng triệt để thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao ký vào năm 2014 và cho phép máy bay chiến đấu Mỹ được luân chuyển tại các căn cứ Philippines để có thể phản ứng nhanh chóng khi Biển Đông có biến. Mỹ cũng cần tìm cách rõ hơn để ủng hộ các nước Đông Nam Á thực thi quyền hạn trên vùng biển của chính họ. Một bước tương đối dễ làm là chuyển đối trọng tâm của tuần tra bảo vệ tự do hàng hải, vốn được các nước châu Á xem như chỉ liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ và của thương mại đường biển, thành tuần tra bảo vệ tự do sử dụng biển. Tức mọi hoạt động sử dụng biển hợp pháp là điều Trung Quốc vẫn thường đe dọa trực tiếp. Việc này sẽ làm cho các nước Đông Nam Á tự tin hơn hẳn khi đứng lên đối mặt với áp lực từ Trung Quốc, vì đó là một tín hiệu cho thấy Mỹ cam kết bảo vệ tự do của họ, chứ không chỉ của Mỹ. Điều vừa kể kết hợp với cam kết bảo vệ Philippines nếu bị Trung Quốc tấn công khi khai thác biển và thềm lục địa của mình sẽ gửi đi một thông điệp rất là mạnh mẽ. Điều này vẫn không rõ chính quyền Trump có dự định tiến hành một chiến lược đẩy lùi mạnh mẽ hơn tại Biển Đông hay không. Nhưng nếu không có một chiến lược như thế, Mỹ sẽ thất bại trong những mục tiêu họ nêu ra. Vào tháng 2 năm 2018, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã nói rằng chúng ta sẽ không chịu đựng những chiêu trò của Trung Quốc nhằm hất chân Mỹ khỏi châu Á, nhằm gây áp lực lên các nước trong khu vực, và chúng ta sẽ không để mình bị lợi dụng. Luật lệ và chuẩn mực phải được tuân thủ và các nước không thể bị bắt nạt hoặc đe dọa mà phải được đối xử như những đối tác bình đẳng. Tiếc thay, đó chưa phải là những gì đang diễn ra tại Biển Đông. Khi Bắc Kinh ngày càng bắt nạt và gây áp lực với các nước láng giềng, khiến họ mất cả quyền hạn đối với biển và thềm lục địa của chính họ, bất cứ nỗ lực đẩy lùi hiệu quả nào của Mỹ đều phải có những sáng kiến táo bạo, có khả năng chịu rủi ro cao hơn và có cam kết bảo vệ không chỉ tự do của Mỹ mà còn bảo vệ tự do của các nước đối tác. Ghi chú về hai tác giả Bonnie S. Glaser là cố vấn cao cấp về châu Á và giám đốc dự án nghiên cứu năng lượng Trung Quốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS tại Washington. Gregory Pauline là giám đốc tổ chức sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á, gọi tắt là AMTI, và là thành viên của chương trình nghiên cứu Đông Nam Á thuộc CSIS.